Phật bảo các tỳ kheo, địa ngục đại khiếu quán lớn có 16 địa ngục nhỏ bao quanh, mỗi ngục nhỏ ngang dọc 500 do tuần. Vì sao gọi là địa ngục đại khiếu quán? Vì các ngục tốt trong ngục này bắt tội nhân bỏ vào trong nồi sắt lớn, dùng nước nóng sôi sục nấu như tội nhân, khiến chúng kêu la gào thét, khóc lóc thảm thương, đau đớn vô cùng. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục đại khiếu hoán. Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục đại khiếu hoán bắt tội nhân bỏ vào trong giò sắt lớn, dùng nước sôi sùng sục nấu như tội nhân, khiến họ đau đớn vô cùng. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục đại khiếu hoán. Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục đại khiếu hoán bắt tội nhân bỏ vào trong giạt sắt, dùng nước sôi sùng sục nấu như tội nhân, khiến chúng đau đớn vô cùng. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục đại khiếu hoán. Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục đại khiếu hoán bắt tội nhân bỏ vào trong nồi nhỏ, dùng nước sôi sùng sục nấu như tội nhân, khiến chúng đau đớn vô cùng. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục đại khiếu hoán. Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục đại khiếu hoán bắt tội nhân ném lên trên chảo lớn, rồi trở qua trở lại tội nhân, khiến kêu la gào thét, kêu la lớn, đau đớn vô cùng. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục đại khiếu hoán. Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục này, hoảng hốt chạy càng, mong cầu cứu hộ. Nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục hắc sa, vân vân, cho đến địa ngục hàn băng, rồi sau đó thì tội nhân mạng chung. Phật bảo các tỳ kheo, địa ngục lớn thiêu chít, có 16 địa ngục nhỏ bao bọc chung quanh. Vì sao gọi là địa ngục lớn thiêu chít? Vì các ngục tốt trong địa ngục đó bắt tội nhân vào trong thành sắt. Thành này bốc cháy, cả trong lẫn ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy gọi là địa ngục thiêu chít. Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này bắt tội nhân bỏ vào trong nhà sắt, rồi cho nhà này bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục thiêu chít. Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này bắt tội nhân bỏ vào trên lầu sắt, rồi cho lầu bốc cháy, trong ngoài đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục thiêu chít. Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này bắt tội nhân bỏ vào trong lò gốm sắt lớn, rồi cho lò này cháy, trong ngoài đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục thiêu chít. Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này bắt tội nhân bỏ vào trong nồi hầm lớn, rồi cho nồi này bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục thiêu chít. Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục này, hoảng hốt chạy càng, mong cầu cứu hộ. Nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục hắc sa, vân vân, cho đến địa ngục hàn băng, và sau đó thì tội nhân mạng chung. Phật bảo các tỳ kheo, địa ngục đại thiêu chít có 16 địa ngục nhỏ bao bọc chung quanh, mỗi ngục nhỏ ngang dọc 500 do tuần. Vì sao gọi là địa ngục đại thiêu chít? Vì các ngục tốt trong địa ngục này bắt tội nhân vào trong thành sắt, rồi cho thành này bốc cháy, cả trong lẫn ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, thiêu nướng nhiều lần, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết nên tội nhân không thể chết được, vì vậy nên gọi là địa ngục đại thiêu chít. Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này bắt tội nhân bỏ vào trong nhà sắt, rồi cho nhà này bốc cháy, trong ngoài đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, thiêu nướng nhiều lần, da thịt tiêu tan, khiến họ đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục thiêu nướng lớn. Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này bắt tội nhân bỏ vào trên lầu sắt, rồi cho lầu bốc cháy, trong ngoài đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, thiêu nướng nhiều lần, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục đại thiêu chích. Lại nữa, ngục tốt ở địa ngục này bắt tội nhân bỏ vào trong lò gốm sắt lớn, rồi cho lò này bốc cháy, trong ngoài đều đỏ rực, thiêu nướng tội nhân, thiêu nướng nhiều lần, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục đại thiêu chích. Lại nữa, ở địa ngục này thiêu nướng nhiều lần, tự nhiên có hầm lửa lớn, lửa cháy phừng phừng. Hai bên bờ hầm có núi lửa lớn. Các ngục tốt ở đây bắt tội nhân ghim vào trên chĩa sắt, rồi dựng đứng trong lửa đỏ, làm cho thân thể bị thiêu nướng nhiều lần, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục đại thiêu chích. Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục này, hoảng hốt chạy càng, mong cầu cứu hộ. Nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục hắc sa, vân vân, cho đến địa ngục hàn băng, và sau đó thì tội nhân mạng chung. Phật bảo các tỳ kheo, địa ngục lớn vô gián có 16 địa ngục nhỏ bao bọc chung quanh, mỗi địa ngục ngang dọc 500 do tuần. Vì sao gọi là địa ngục lớn vô gián? Các ngục tốt trong địa ngục này bắt tội nhân lột da từ đầu đến chân, rồi dùng da ý cột thân tội nhân vào bánh xe lửa, rồi cho xe lửa chạy đi chạy lại trên nền sắt nóng, làm cho thân thể nát tan, da thịt rời ra từng mảnh, khiến đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục vô gián. Lại nữa, ở địa ngục này có thành sắt lớn, bốn mặt thành lửa cháy dữ dội, ngọn lửa từ đông lan sang tây, ngọn lửa từ tây lan sang đông, ngọn lửa từ nam lan đến bắc, ngọn lửa từ bắc lan đến nam, ngọn lửa từ trên lan xuống dưới, ngọn lửa từ dưới lan lên trên, lửa cháy vòng quanh, không có một chỗ nào trống. Tội nhân ở trong đây cứ chạy đông chạy tây, toàn thân bị thiêu nướng, da thịt cháy nám, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục vô gián. Lại nữa, ở địa ngục vô gián này có thành bằng sắt, lửa cháy hừng hực, tội nhân bị lửa đốt thân, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, kêu la thảm thiết. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục vô gián. Lại nữa, tội nhân ở địa ngục vô gián này, sau thời gian chịu khổ lâu thì cửa mở, tội nhân liền chạy về hướng cửa mở. Trong khi chạy thì các bộ phận của thân đều bốc lửa, cũng như chàng lực sĩ tay cầm bó đuốc lớn bằng cỏ chạy ngược gió, lửa ấy cháy phừng phực. Khi tội nhân chạy, lửa cũng bộc phát như vậy. Khi chạy đến gần cửa, tự nhiên cửa khép lại, tội nhân bò càng nằm phục trên nền sắt nóng, toàn thân bị thiêu đốt, da thịt tiêu tan, đau đớn vô cùng, như muôn thứ độc cùng kéo đến một lúc. Nhưng vì tội cũ chưa hết, nên tội nhân không thể chết được. Vì vậy nên gọi là địa ngục vô gián. Lại nữa, tội nhân ở địa ngục vô gián này, những gì mà mắt thấy, chỉ thấy toàn là màu ác. Những gì tai nghe, toàn là âm thanh ác. Những gì mũi ngửi, toàn là mùi thối ác. Những gì thân xúc chạm, toàn là những sự đau đớn. Những gì ý nhớ, chỉ nghĩ điều ác. Lại nữa, tội nhân ở đây, trong khoảnh khắc búng tay, không có một giây phút nào là không khổ, vì vậy nên gọi là địa ngục vô gián. Sau thời gian chịu khổ lâu, tội nhân ra khỏi địa ngục này, hoảng hốt chạy càng, mong cầu cứu hộ, nhưng vì bị tội quá khứ lôi kéo, tội nhân bất ngờ lại sa vào địa ngục hắc sa, vân vân, cho đến địa ngục hàn băng lạnh, và sau đó thì tội nhân mạng chung. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ: thân làm nghiệp bất thiện, miệng ý cũng bất thiện, đều vào địa ngục tưởng, sợ hãi lông dựng đứng. Ý ác đối cha mẹ, Phật và hàng thanh văn thì vào ngục hắc thằng, khổ đau không thể tả. Chỉ tạo ba nghiệp ác, không tu ba hạnh lành thì vào ngục đôi áp, khổ đau nào tả được. Ôm lòng sân độc hại, sát sinh máu nhơ tay, tạo linh tinh hành ác, vào địa ngục khiếu hoáng. Thường tạo những tà kiến, bị lưới ái phủ kín, tạo hạnh thấp hèn này, vào ngục đại khiếu hoáng. Thường làm việc thiêu nướng các chúng sinh sẽ vào ngục thiêu chích, bị thiêu nướng luôn luôn. Từ bỏ nghiệp thiện quả, quả thiện đạo thanh tịnh, làm các hành tệ ác, vào ngục đại thiêu chích. Tạo tác tội cực nặng, tức sinh nghiệp đường dữ, vào địa ngục vô gián, chịu tội không thể tả. Ngục tưởng và hắc thằng, đôi áp hai khiếu hoáng, thiêu chích đại thiêu chích, vô gián là thứ tám. Tám địa ngục lớn này hoàn toàn rực màu lửa, tai họa do ác xưa, có 16 ngục nhỏ. Phật bảo các tỳ kheo, giữa hai ngọn núi Đại Kim Cang kia, có cơn gió lớn trỗi lên, tên là Tăng Khư. Nếu như ngọn gió này thổi đến bốn châu thiên hạ và 80.000 thiên hạ khác, thì gió sẽ thổi đại địa này và các danh sơn cùng chúa Tu Di bay khỏi mặt đất từ 10 dặm cho đến 100 dặm, tung lên bay liện giữa trời, tất cả thảy đều dở dụng. Giống như tráng sĩ tay nắm một nắm trấu nhẹ, tung lên giữa hư không. Dưới ngọn gió lớn kia, giả sử thổi vào thiên hạ này cũng giống như vậy. Vì có hai ngọn núi Đại Kim Cang ngăn chặn ngọn gió ý, nên gió không đến được. Này tỳ kheo nên biết, hai ngọn núi Đại Kim Cang này có rất nhiều lợi ích và cũng do nghiệp báo của chúng sinh chiêu cảm nên. Lại nữa, gió ở khoảng giữa hai núi này nóng hừng hực. Nếu như gió này thổi đến bốn châu thiên hạ, thì những chúng sinh trong đó và những núi non, biển cả, sông ngòi, cây cối, rừng rậm đều sẽ bị cháy khô. Cũng như giữa cơn nắng mùa hè, cắt một nắm cỏ non để ngay dưới mặt trời, cỏ liền khô héo, thì ngọn gió kia cũng như vậy. Nếu ngọn gió đó thổi đến thế giới này, thì sức nóng đó sẽ thiêu rụi tất cả. Vì có hai ngọn núi Kim Cang này ngăn chặn được ngọn gió đó, nên không thể đến đây được. Các tỳ kheo nên biết, ngọn núi Kim Cang này có rất nhiều lợi ích, và cũng do nghiệp báo của chúng sinh chiêu cảm nên vậy. Lại nữa, gió giữa hai núi này hôi thối bất tịnh, tanh tưởi nồng nặc. Nếu như ngọn gió này thổi đến bốn châu thiên hạ này, thì sẽ xông lên làm cho chúng sinh bị mù lòa. Nhưng vì có hai núi Đại Kim Cang này ngăn chặn, nên ngọn gió ý không thể đến được. Tỳ kheo nên biết, núi Kim Cang này có rất nhiều lợi ích, và cũng do nghiệp báo của chúng sinh chiêu cảm nên vậy. Lại nữa, giữa hai núi này lại có 10 địa ngục. Một là Hậu Vân, hai là Vô Vân, ba là Ha Ha, bốn là Nại Hà, năm là Dương Minh, sáu là Tu Càn Đề, bảy là Ưu Bát La, tám là Câu Vật Đầu, chín là Phân Đà Lợi, mười là Bát Đầu Ma. Vì sao gọi là địa ngục Hậu Vân? Vì tội nhân trong ngục này tự nhiên sinh ra thân thể như đám mây dày, cho nên gọi là Hậu Vân. Vì sao gọi là Vô Vân? Vì chúng sinh chịu tội trong ngục này, tự nhiên thân thể sinh ra như một cục thịt, nên gọi là Vô Vân. Vì sao gọi là Ha Ha? Vì chúng sinh chịu tội trong ngục này, thường thì thân thể đau đớn, rồi rên la, ối ối, nên gọi là Ha Ha. Vì sao gọi là Nại Hà? Vì chúng sinh chịu tội trong ngục này, thường thân thể đau khổ vô cùng, không có nơi nương tựa, nên thốt lên, sao bây giờ? Nên gọi là Nại Hà. Vì sao gọi là Dương Minh? Vì chúng sinh chịu tội trong ngục này, thường thân thể đau đớn vô cùng, muốn thốt lên lời, nhưng lưỡi không cử động được. Chỉ giống như dê kêu, nên gọi là Dương Minh. Vì sao gọi là Tu Càn Đề? Vì trong ngục này chỉ toàn là màu đen, cũng như màu hoa Tu Càn Đề, nên gọi là Tu Càn Đề. Vì sao gọi là Ưu Bát La? Vì trong ngục này chỉ toàn là màu xanh, như màu hoa Ưu Bát La, nên gọi là Ưu Bát La. Vì sao gọi là Câu Vật Đầu? vì trong ngục này toàn là màu hồng như màu hoa câu vật đầu, nên gọi là câu vật đầu. Vì sao gọi là phân đà lợi? Vì trong ngục này toàn là màu trắng như màu hoa phân đà lợi, nên gọi là phân đà lợi. Vì sao gọi là bát đầu ma? Vì trong ngục này toàn là màu đỏ cũng như màu hoa bát đầu ma, nên gọi là bát đầu ma. Phật bảo các tỳ kheo, thí dụ như có một cái thùng có 64 hộp, mỗi hộp đựng đầy hạt mè, và có một người cứ 100 năm lấy đi một hạt, như vậy cho đến hết. Thời gian này vẫn chưa bằng thời gian chịu tội trong địa ngục hậu dân. Chúng sinh 20 tuổi ở địa ngục hậu dân bằng 1 tuổi ở địa ngục vô dân. Chúng sinh 20 tuổi ở địa ngục vô dân bằng chúng sinh 1 tuổi ở địa ngục ha ha. Chúng sinh 20 tuổi ở địa ngục ha ha bằng chúng sinh 1 tuổi ở địa ngục nại hà. Chúng sinh 20 tuổi ở địa ngục nại hà bằng chúng sinh 1 tuổi ở địa ngục dương minh. Chúng sinh 20 tuổi ở địa ngục dương minh bằng 1 tuổi ở ngục tu càn đề. Chúng sinh 20 tuổi ở địa ngục tu càn đề bằng 1 tuổi ở địa ngục ưu bát la. Chúng sinh 20 tuổi ở địa ngục ưu bát la bằng 1 tuổi ở địa ngục câu vật đầu. Chúng sinh 20 tuổi ở địa ngục câu vật đầu bằng 1 tuổi ở địa ngục phân đà lợi. Chúng sinh 20 tuổi ở địa ngục phân đà lợi bằng 1 tuổi ở địa ngục bát đầu ma. Chúng sinh 20 tuổi ở địa ngục bát đầu ma thì gọi là một trung kiếp. 20 trung kiếp thì gọi là một đại kiếp. Trong địa ngục bát đầu ma, lửa cháy hừng hực, dù tội nhân chỉ còn cách ngọn lửa khoảng 100 do tuần cũng đã bị lửa thiêu nướng. Nếu cách tội nhân 60 do tuần thì hai tai bị điếc, không còn nghe gì cả. Nếu cách 50 do tuần thì đôi mắt bị mù lòa, không còn thấy gì cả. Tỳ kheo Cù Ba Lê dùng tâm độc ác, hủy bán tôn giả Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên, nên sau khi mạng chung phải đọa vào địa ngục bát đầu ma này. Bấy giờ vị Phạm Dương liền nói bài kệ: phàm con người ở đời, búa rìu từ cửa miệng, sở dĩ giết chết mình là do lời nói độc. Người đáng chê thì khen, người đáng khen thì chê, miệng làm theo nghiệp ác, thân phải chịu tội ý. Mánh lới cướp của cải, tội ý cũng còn nhẹ, nếu hủy bán thánh hiền thì tội ý rất nặng. Vô dân tuổi 100.000, hậu dân tuổi 41, hủy thánh mắc tội này do tâm miệng làm ác. Đức Phật bảo các tỳ kheo, vị Phạm Thiên đã nói bài kệ như vậy, đó là lời nói chân chính được Đức Phật ấn khả. Vì sao? Vì nay ta là Như Lai, Chí Chân, Đặng Chính Giác cũng nói ý nghĩa như vậy. Phàm con người ở đời, búa rìu từ cửa miệng, sở dĩ giết chết mình là do lời nói độc. Người đáng chê thì khen, người đáng khen thì chê, miệng làm theo nghiệp ác, thân phải chịu tội ý. Mánh lới cướp của cải, tội ý cũng còn nhẹ, nếu hủy bán thánh hiền thì tội ý rất nặng. Vô dân tuổi 100.000, hậu dân tuổi 41, hủy thánh mắc tội này do tâm miệng làm ác. Đức Phật bảo các tỳ kheo, về phía nam cõi Diêm Phù Đề, trong núi Đại Kim Cang có cung điện của vua Diêm La, chỗ vua cai trị ngang dọc 6.000 do tuần. Thành này có 7 lớp, với 7 lớp lan can, 7 lớp lưới, 7 lớp hàng cây và vô số các loài chim cùng nhau ca hót líu lo, cũng lại như vậy. Tại chỗ vua Diêm La cai trị, ngày đêm ba thời đều có giạc đồng lớn tự nhiên xuất hiện trước mặt. Nếu giạc đồng đã xuất hiện ở trong cung thì nhà vua cảm thấy sợ hãi, liền bỏ ra ngoài cung. Nếu giạc đồng xuất hiện ngoài cung thì vua cảm thấy sợ hãi, liền bỏ vào trong cung. Có ngục tốt to lớn bắt vua Diêm La nằm trên bàn sắt nóng, dùng móc sắt cậy miệng cho há ra, rồi rót nước đồng sôi vào, làm cháy bỏng môi lưỡi từ cổ đến bụng, thông suốt xuống dưới, không chỗ nào không chín nhừ. Sau khi chịu tội xong, nhà vua cùng thể nữ vui đùa, các vị đại thần ở đây lại cũng cùng hưởng phúc báo như vậy. Đức Phật bảo các tỳ kheo, có 3 vị sứ giả, những gì là 3? Một là già, hai là bệnh, 3 là chết. Nếu có chúng sinh nào thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác, thì sau khi qua đời bị đọa vào địa ngục. Lúc này Ngục Tốt dẫn tội nhân đến chỗ vua Diêm La. Đến nơi rồi thưa rằng đây là người thiên sứ cho đòi. Vậy xin đại vương hỏi cung hắn. Vua Diêm La hỏi người bị tội, người không thấy sứ giả thứ nhất sao? Người bị tội đáp, tôi không thấy. Vua Diêm La nói tiếp, khi nhà ngươi còn ở trong loài người, có thấy người nào già nua, đầu bạc, răng rụng, mắt lờ, da thịt nhăn nheo, lưng còm chống gậy, rên rỉ mà đi, hay thân thể run rẩy vì khí lực hao mòn? Ngươi có thấy người này không? Người bị tội đáp, có thấy. Vua Diêm La nói tiếp, tại sao ngươi không tự nghĩ rằng mình cũng sẽ như vậy? Người kia đáp, vì lúc đó tôi buông lung, không tự hay biết được. Vua Diêm La nói, ngươi buông lung không tu tập thân, miệng và ý, bỏ ác mà làm lành. Nay ta sẽ cho ngươi biết cái khổ của sự buông lung. Vua lại nói tiếp, nay ngươi phải chịu tội, không phải là lỗi của cha mẹ, không phải là lỗi của anh em, cũng không phải là lỗi của thiên đế, cũng không phải là lỗi của tổ tiên, cũng không phải là lỗi của hàng tri thức, đầy tớ, sứ giả, cũng không phải là lỗi của sa môn, bà la môn. Chính ngươi làm ác, nên chính ngươi phải chịu tội. Bấy giờ vua Diêm La cho hỏi tội nhân về vị thiên sứ thứ nhất xong, lại hỏi về thiên sứ thứ hai. Thế nào, nhà ngươi có thấy vị thiên sứ thứ hai không? Đáp rằng không thấy. Vua lại hỏi, khi nhà ngươi còn ở trong loài người, ngươi có thấy kẻ bị bệnh tật, khủng đốn, nằm lăn lóc trên giường, thân thể lăn lộn, trên phẫn giải hôi thối, không thể đứng dậy được, cần phải có người đút cơm cho, đau nhức từng lóng xương, nước mắt chảy, rên rỉ, không thể nói năng được, ngươi có thấy người như thế chăng? Tội nhân đáp, có thấy. Vua Diêm La nói tiếp, tại sao nhà ngươi không tự nghĩ? Rồi đây ta cũng sẽ bị tai họa như vậy. Tội nhân đáp, vì khi ấy buông lung, tôi không tự hay biết được. Vua Diêm La nói tiếp, vì chính ngươi buông lung nên không thể tu tập thân, miệng và ý, không bỏ việc ác mà làm điều lành. Nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cái khổ của sự buông lung. Vua lại nói, nay ngươi phải chịu tội, không phải là lỗi của cha mẹ, không phải là lỗi của anh em, cũng không phải là lỗi của thiên đế, cũng không phải là lỗi của tổ tiên, cũng không phải là lỗi của hàng tri thức, đầy tớ, sứ giả, cũng không phải là lỗi của sa môn, bà la môn. Chính ngươi làm ác, nên chính ngươi phải chịu tội. Khi vua Diêm La hỏi người bị tội về thiên sứ thứ hai xong, bấy giờ lại hỏi về thiên sứ thứ ba. Thế nào, nhà ngươi không thấy vị thiên sứ thứ ba chứ? Đáp, không thấy. Vua Diêm La hỏi tiếp, khi còn làm người, ngươi có thấy người chết, thân hư hoại, mạng chung, các giác quan đều bị diệt hẳn. Thân thể ngây đơ cũng như cây khô dứt bỏ ngoài gò mã để cho cầm thú ăn thịt, hoặc để trong quan tài, hoặc dùng lửa thiêu đốt chăng? Tội nhân đáp, có thấy. Vua Diêm La nói tiếp, tại sao nhà ngươi không tự nghĩ, rồi đây ta cũng sẽ bị chết như người đó không khác gì? Người bị tội đáp, vì khi ấy buông lung, tôi không tự hay biết được. Vua Diêm La nói tiếp, vì chính ngươi buông lung nên không thể tu tập thân, miệng và ý, không cải đổi việc ác mà thực hành điều thiện. Nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là cái khổ của sự buông lung. Vua lại nói, nay ngươi phải chịu tội, không phải là lỗi của cha mẹ, không phải là lỗi của anh em, cũng không phải là lỗi của thiên đế, cũng không phải là lỗi của tổ tiên, cũng không phải là lỗi của hàng tri thức, đầy tớ, sứ giả, cũng không phải là lỗi của sa môn, bà la môn. Chính ngươi làm ác, nên chính ngươi phải chịu tội. Bấy giờ vua Diêm La hỏi về thiên sứ thứ ba xong, bèn giao lại cho Ngục Tốt. Khi đó, Ngục Tốt liền dẫn đến địa ngục lớn. Địa ngục lớn này ngang dọc 100 do tuần, sâu 100 do tuần. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói bài kệ. Bốn hướng có bốn cửa, ngõ ngách đều như nhau, dùng sắt làm tường ngục, trên che giọng lưới sắt. Dùng sắt làm nền ngục, tự nhiên lửa bốc cháy, ngang dọc trăm do tuần, đứng yên không lay động, lửa đen phừng phực cháy, dữ dội khó mà nhìn. Có 16 ngục nhỏ, lửa cháy do ác hành. Đức Phật bảo các tỳ kheo, khi ấy vua Diêm La tự nghĩ, chúng sinh ở thế gian vì mê lầm không ý thức, nên thân làm ác, miệng nói lời ác, ý nghĩ điều ác. Do đó, sau khi lâm chung, ít có ai không chịu khổ này. Nếu như những chúng sinh ở thế gian sửa đổi điều ác, sửa thân, miệng, ý để thực hành theo điều lành, thì sau khi lâm chung sẽ được an vui như hàng chư thiên vậy. Sau khi ta lâm chung được sinh vào trong cõi người, nếu gặp được Đức Như Lai thì sẽ ở trong chính pháp, cạo bỏ râu tóc, mặc ba pháp y, xuất gia tu đạo, đem lòng tin trong sạch để tu hành phạm hạnh thanh tịnh. Những điều cần làm đã làm xong, đã đoạn trừ sinh tử, tự mình tác chứng ngay trong hiện tại, không còn tái sinh. Bấy giờ Đức Thế Tôn đọc bài kệ. Tuy là thấy thiên sứ, nhưng vẫn còn buông lung, người ấy thường âu lo, sinh vào nơi ti tiện. Nếu người có trí tuệ, khi gặp thấy thiên sứ, gần gũi pháp hiền thánh mà không còn buông lung, thấy thụ sinh mà sợ do sinh già bệnh chết, không thụ sinh giải thoát, hết sinh già bệnh chết, người đó được an ổn, hiện tại chứng vô vi, đã vượt qua lo sợ, chắc chắn nhập niết bàn.